Kính thưa quý vị, Văn Cao chúng ta đều biết là có hai nhạc phẩm vĩ đại. Chúng ta vừa nghe một dựa trên những câu chuyện cổ tích của Việt Nam. Bây giờ thì đến Thiên Thai. Trước Thiên Thai chúng ta chọn bài Em Đi Rồi của Lam Phương để đi chung. Bởi vì chúng ta đều biết trong Thiên Thai cũng vậy. Là chủ đề là gì? Đưa tiễn nhau. Đưa tiễn nhau ra khỏi động Thiên Thai. Giáng Hương ngày xưa đã gạt lệ. Đưa từ thức ra cửa động trăng mờ. Và thần nữ Vân Anh cũng đành phải thở dài. Mà để cho Lưu Nguyễn lìa gành non rêu phủ. Chúng ta đều nhớ bài thơ của Tản Đà phải không? Lá đào rơi rắc núi Thiên Thai, suối tiễn oanh đưa lúa ngậm ngồi. Nửa năm tiên cảnh một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi. Đá mòn rêu nhạt, nước chảy hoa trôi. Cái hạc bay lên vút tận trời. Trời đất từ nay xa cách mãi. Cửa động đầu non, đường lối cũ nghìn năm thơ thần bóng trăng chơi. Cảm ơn quý vị. Chúng ta thấy là đó là về cái chất của Thiên Thai của Văn Cao. Ở đây chúng ta nhắc là một điều, quý vị có biết là năm mà viết bài Thiên Thai 1941, Văn Cao 18 tuổi. Quả là Thiên Thai, quả là phép lạ. Chúng ta không phải bây giờ mới biết Thiên Thai hay, nhưng mà nghĩ xem thằng bé nó 18 tuổi. Đáng sợ. Rất là hay. Và thay vì ở đây mà dùng những lời lẽ du dương để diễn tả về cái sự lung linh huyền ảo của Văn Cao là thừa. Tôi là người nhạc sĩ, tôi không muốn dùng lời diễn tả cái đó, tôi muốn dùng nốt nhạc. Thế quý vị chỉ thấy một cái điều rất là kỳ lạ. Chúng ta biết là nhạc Việt Nam dùng ngũ cung, nhưng chúng ta không phải chỉ có một loại ngũ cung, chúng ta thừa hưởng ba loại ngũ cung khác nhau. Thì Văn Cao dùng được cả ba trong bài này, rất là kỳ lạ. Cái ngũ cung đầu tiên là ngũ cung này. Ngũ cung của Việt Nam. Ngũ cung thứ nhì là ngũ cung tàu. Thấy dùng quý vị chưa? Ngũ cung thứ ba mà ít người biết là ngũ cung của Tây Nguyên, của những người sắc tộc thiểu số ở trên núi Tây, ở núi Trường Sơn. Quý vị lên Đà Lạt quý vị sẽ thấy cái ngũ cung này. Cái ngũ cung Tây Nguyên này đặc biệt rất hiếm dùng. Nhạc chúng ta chỉ có một bài ngoài Văn Cao, tân nhạc mà nó chỉ có một bài thứ nhì dùng bài này thôi. Đó là bài Phố Núi Cao Phứ Đầy Sương của Phạm Duy. Ông biết điều này vì Em Pleiku Má Đỏ Môi Hồng, ông làm nhạc của dân tộc thiểu số ở miền Pleiku, là núi Trường Sơn Tây Nguyên. Cái bài là còn một chút gì để nhớ để quên, đúng không? Ta ta đi ta ti 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 ta, đúng không? Trong bài đó nó dùng cái nhạc đó. Nhiều người chúng ta nghe nhạc mà không biết rằng đó là nhạc Tây Nguyên và Phạm Duy dùng được. Ông đắc ý lắm, nhưng Văn Cao tài hơn. Cái đoạn ở giữa, cái đoạn lúc mà tiên nữ và Lưu Nguyễn, chúng ta nghĩ kỹ nha, cái lúc mà thiên tiên chúng em dâng hai chàng trái đào tiên rồi đó. Sau khi dâng đào tiên rồi và trước khi chàng đi về thì chuyện gì xảy ra, quý vị đoán được phải không nào? Cái lúc mà đèn soi trăng êm, nhạc lắng tiếng quyên ở lúc đó đó. Đó. Chỗ đó Văn Cao dùng nhạc đó, nhạc Tây Nguyên. Nhưng mà nghe, đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên đầy đó nỗi lòng mong nhớ. Nghe chưa, còn một chút gì để nhớ để quên đầy đó nỗi lòng mong nhớ. Nghe chưa nào đó. Cái điều bí hiểm là vì sao nàng tiên nữ trong Thiên Thai lại hát nhạc thượng của Tây Nguyên? Rất lạ và rất hay. Theo Vĩnh Lạc đoán mà thôi, vì chúng ta không có được một người nhạc sĩ nào nói chuyện Văn Cao để hỏi điều này. Hầu hết hồi ký Văn Cao là đọc với bạn bè về thơ văn, những người đó không biết về technique của nốt nhạc. Là Văn Cao chỉ kể những chuyện khác, mà chuyện này giá có một ai học nhạc đi hỏi Văn Cao thì tôi không tìm ra. Hầu hết đều là bạn về văn chương. Văn Cao không tiện nói điều này, nhưng ông rõ ràng có ý. Thôi đoán rằng đối với một người Việt Nam ở miền Bắc thì được lên cái miền sơn cước, được lên nhìn thấy những thiếu nữ Tây Nguyên sống ở cuộc đời không có bị dính dáng với những cái chiến tranh thù hận tùm lum tà la ở dưới cái mảnh đồng bằng này, đó là cái thoát ly của Văn Cao. Cái cõi tiên do đó nó dùng cái ngũ cung Tây Nguyên nó đặc biệt lắm. Cái bài này mở đầu là tiếng ai hát chiều nay vàng lượn trên sóng, là tà đi 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 hò sự sang xây cống xây sang sự hò, là cái ngũ cung của Việt Nam. Cái đoạn cuối cùng á, cái đoạn mà một nghìn năm qua là chỉ còn có bầy trẻ thơ hát trước động, như nó là nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa quên tần hoàn, là ngũ cung tàu của nhạc thiếu nhi trên rước đèn trung thu. Tà tăng 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 tầng cung thương rất chuỗi vũ, rất là Dương Quý Phi Tây Thi chợ trong chạy ra tưng bừng. Nhưng cái đoạn giữa hay nhất, cái đoạn giữa hay nhất lại là cái ngũ cung Tây Nguyên cho cái chỗ tiên nữ và Lưu Nguyễn đang làm cái điều lý ra trên tiên cảnh không nên làm, nhưng vì ngay chỗ đó cái lời chỗ này là đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên, hóa ra ở trên trời lâu ngày quá tiên nữ thèm mùi đời mùi bụi trần, cho nên là chỗ đó nó mới hay. Rất là nhiều ý cái đồ mà Thiên Thai, thay vì tả những cái du dương đó thì tiếng hát Ái Vân dư sức làm được những điều hơn. Tôi xin bỏ thì giờ này để lưu ý quý vị về cái sự sử dụng âm nhạc. Trong tất cả âm nhạc Việt Nam chúng ta không một ai dùng được cả ba ngũ cung trong một bài tân nhạc như thế, ngoại trừ Văn Cao. Đó là diệu, rất là kỳ lạ. Và tôi vẫn chưa bao giờ hiểu hết. Có những người lầm tưởng là Do Major, nó không phải Do Major. Do, Re, Mi, Son, La, Do, Mi, Re, Do và Do, Mi, Fa, Son, Si, Son, Fa, Mi, Do. Hai cái đều không phải Do Major. Nó là ngũ cung Tây Nguyên và ngũ cung của Tàu. Hoàn toàn khác nhau. Do đó bây giờ thì nói thế là đủ về âm nhạc học rồi quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại đơn giản một điều. Là vì sao chủ đề Em Đi Rồi và Thiên Thai chung nhau chỗ nào? Chung nhau ở chỗ là người chia tay nhau cuối đường. Đời người là những chuyến xe, ôi quen quá. Trịnh Công Sơn, đúng. Trịnh Công Sơn chắc chắn không phải là người cuối cùng nói lên điều này, nhưng mà điều này ông phải là người đầu tiên nói. Đã nói từ Văn Cao, từ Tản Đà. Và do đó em đi rồi, nhưng nhạc vẫn còn đây. Văn Cao đã ra đi, và ai trong chúng ta lại chẳng phải ra đi. Cái còn lại là để được cái gì lại cho đời. Dòng nhạc vẫn còn đó. Em đi rồi, anh đi rồi, anh Văn đã đi rồi. Văn Cao người ta thường gọi là anh Văn trong cuộc đời. Anh Văn đã đi rồi, nhạc còn đó. Và chúng ta hãy nghe lại ngày giáng hương. Gạt lệ đưa từ thức ra cửa động trăng mờ. Ngày thần nữ Vân Anh đưa Lưu Nguyễn lìa kình non rêu phủ. Và có phải chăng Ái Vân là một hiện thân sau này của nàng Vân Anh thừa trước? Đây, Ái Vân với Em Đi Rồi và Thiên Thai.
Cảm ơn Vĩnh Lạc. Thưa quý vị, ở trong kia Ái Vân cùng với Thomas Ngô nghe anh Vĩnh Lạc nói hay quá, mà Ái Vân suýt nữa quên cả đường về là không nhớ mình phải ra mình hát nữa. Nhưng mà Ái Vân cũng rất là sợ, bởi vì anh đã dành những lời rất là ưu ái cho Ái Vân, thì không hiểu là như nào Ái Vân liệu có hát được như là như lời anh nói hay không. Bởi vì quý vị cũng biết là cái chương trình này có lẽ nhiều ca sĩ đã nói rồi, là có những bài hát mà nó ra đời từ trước khi người ca sĩ đó ra đời lận, cho nên là rất nhiều bài chúng anh chị em nghệ sĩ chúng tôi phải học. Và anh Thomas Ngô anh có cái đũa anh cứ khua lia lịa lên, anh không có chịu ngừng tí nào cả. Thế mà trong khi thì cái bài hát nó cứ đi vào vèo như thế, mà lời thì ở lại là nhiều khi cũng chết luôn đấy. Vâng, xin mời quý vị nghe Em Đi Rồi của nhạc sĩ Lam Phương.
Biết lý chẳng biết mai năm gì,
Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị.